Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hiền gió nhẹ nắng trong, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông đúa chiều bông, gió êm ru lời mối ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Lời Phật dạy pháp con dạy xóa tan bao lầm, chân viên thông vô ngại dạng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay xin nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Hiền gió nhẹ nắng trời, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông, gió êm ru lời mối ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm như lai mát diệu ánh trắng rằm, diệu mắt ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha chắp tay xem nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật.
lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông đúa chiều bông. Gió êm ru lời mùa ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Lời Phật dạy pháp không dạy xóa an bao lầm, chân viên thông vô ngại dạng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Hiền gió nhẹ nắng trời, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông. Gió êm ru lời mùa ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm như lai, mát diệu ánh trăng rằm, diệu mắt ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh
học trò của tôi, có học, có cùng chung học. Tôi học ở tại đây thì trước đây tôi trở lại đây là lần này là cách 37 năm tôi mới trở lại đây. Thì xin thưa là cái cơ sở của Ti Bộ ở đây trước kia là cơ sở của Ti Bộ, bây giờ gần đây cũng lại trở lại cái vai trò của Ti Bộ, nó một vai trò quan trọng. Gánh vác Phật sự Bình Ni bây giờ cũng ở đây. Thì việc đời nó đi vòng vòng rồi nó cũng trở lại, bây giờ cũng trường ni mà học ni trường, tôi thấy hình như cái chữ nó còn phải không? Có chữ ni ni như này nè, có không? Có hình như có chữ trường mà học ni có không? Còn chứ hả? Nhưng mà có cái điều là sao lại chuyên đi của mình về đây tu tập gì mà có bao nhiêu đây mà không đủ chỗ ngồi để cái lớp học, và ví dụ như nghe giảng nghe học hoặc là nghe pháp đó, mà không có cái chỗ ở cái giảng đường là sao hả? Sai đường chứ không có giảng đường. Cái giảng đường là để cho học, để nghe học thích học. Tôi nhìn thấy đồ sổ dữ mà. Thế ra là nếu mà để cái giảng đường để học tập cái lớp học á, thì bây giờ đây trước cũng hết, không có cái đó. Bây giờ đi trưởng à, hồi đó học là có được xưa cả đều là học hết, nhưng mà bây giờ thì đi trưởng Duyên Hải hơn đi sẵn tôi đây. Tôi xin cảm ơn đi trưởng Duyên Hải cũng như là các vị học trò xưa năm nay thì cũng lên là đi sư về đi trưởng lớn tuổi đó, lần nào là tuổi lớn. Mà tôi lớn là đương nhiên là vai trò nhiệm vụ cũng lớn cũng cao, cho nên là đi trưởng, đi sư đi trưởng hết. Còn như tôi thì bây giờ cũng xin tự giới thiệu, năm nay là 85 rồi chứ không phải là 83, 84 rưỡi gì hết, 85 hẳn rồi, cho nên cũng lớn tuổi lắm. Vì vậy mà đi trưởng như Hải cũng như vài đi trưởng mà đi gặp tôi mời tôi đó, tôi có ý cảm ơn vui á, là ba mươi mấy năm rồi có cơ hội tốt để về đây mà tham quan mà thăm lại cái chỗ cũ hồi xưa. Hồi xưa tôi hoạt động đây lâu năm mà, và dài dài con đường này là tôi cởi xe tôi đi dạy bao nhiêu trường đấy chứ, nhiều lắm. Mà đây là một cái gì à, nhớ lại những năm xưa mà hình như tôi nhớ hồi đó cái danh đường ở đây là nếu mà bao nhiêu đây là ngồi đủ đó, thì cái danh đường đó bây giờ nó biến thành cái chai đường phải không? Cái hồi đó là có cái danh đường ngồi cỡ nhiêu học trò đây ngồi đủ mà. Có lớp học đàng hoàng cho nên mới gọi là Phật học ni viện tự nhiên. Nếu mà bao nhiêu đây mà ngồi không đủ, không có chỗ ngồi thì cái chữ ni Phật học ni viện nó mất nghĩa, nó còn đầy đủ nghĩa nữa. Bây giờ ở đây truyền thống thật sự xưa nay tổ tôn kiền thì tôi thấy là không có gì xíu, cũng có là tam vô đầu học, rồi cũng có là tam tuệ học, rồi cũng những cái khẩu hiệu nhắc nhở nó còn nguyên để còn tiếp tục cái tiền phát đạo. Thế thì cái việc mà học tập đó phải, theo tôi đó thì phải làm cái lớp học thường xuyên để bồi dưỡng, để nhắc nhở con nó nhiều xưa vậy đó, cho nó tốt. Chứ giờ tôi tới đây nói đúng là tôi cũng thâm, là tôi cứ thấy là cũng bằng rồi, vui vẻ rồi, nhưng mà ngồi dày mà nói chuyện vậy là tôi không thích. Tôi cho là thiếu một cái mà rất là lớn là như vậy, là cái chữ Phật học ni viện nó không còn đủ nghĩa. Ngồi vậy mệt lắm, làm sao mà chịu nổi tiếng hay là hơn tiếng họ. Bây giờ nhiều hơn mà tôi hứa đó, vì cái tuổi lớn ở này rồi, mà nếu mà đưa ra một cái đề tài để tôi nói, nó giống như là một cái cuộc sinh hoạt hay cái buổi học như hồi xưa, mà đưa ra một cái đề đầu đề một cái đề bài để giải, cái đó bây giờ nó bình thường quá, thậm chí tầm thường quá. Với cái số chuyên đi mà tuổi cũng khá cao, trình độ tuổi tác cũng như là đạo đức cao siêu đó, mà bây giờ mình đem ra một cái đề tài bình thường mà triển khai mà giống như là giảng dạy vậy đó, thì cái đó không còn hay nữa, tầm thường, bình thường. Do vậy mà tôi muốn rằng là trong cái hàng ngũ tăng ni của chuyên đi của chúng ta, giới định tuệ tư duy cái gì, quán chiếu cái gì, tu tập cái gì, thiền định cái gì, cái đó là đương nhiên là trong cái tổ chức như chúng mình là thường xuyên bồi dưỡng học hành tu tập văn tư tu. Chúng ta hàng ngày thường xuyên học cái gì, hành cái gì, là tu tập cái gì, dựa vào, xin lỗi, dựa vào cái định tuệ mà mình đã bồi dưỡng, đã học tu với nhau, dựa vào cái văn tư tu mình đã tu học với nhau, rồi mới đúc kết lại, coi chư công hàng, chư huynh đệ của mình, tỷ muội của mình, ai có cái gì ưu và ai còn có cái gì non nớt thì bồi dưỡng nâng lên. Đó là cái lối học tập của tôi, tổ tương truyền xưa nay. Thì cái điều mà tôi muốn mà tôi nói với ni trưởng Như Hải, với ni trưởng quý ni trưởng gì đó gặp tôi đó, giờ xin lỗi quên rồi không nhớ hết, là mời tôi đó, thì tôi có đưa ra là về là trao đổi rồi giúp những cái ý tưởng nào mà trong huynh đệ tỷ muội mà tu tập nhau mà nó mình thấy còn thắc mắc, chưa cởi mở, chưa tháo được cái gốc thắc mắc đó, thì hôm nay đưa lên tôi. Thế thì bây giờ tôi yêu cầu các vị cho tôi biết lần này các vị có những cái ý muốn gì để tôi có thể giúp đỡ được ngay cái điểm cần bấm cái chốt đó, để cho nó bật cái chốt đó ra, hiển lộ cái thiền chốt mà mình yêu cầu, mình muốn học tập cái nào chưa hiểu các vị đưa ra cái rồi thì tôi sẽ coi cho tôi có giúp đỡ được cái gì, cái vị điểm nào phải làm vậy thì nó mới có lợi nhiều. Chứ giờ tôi đem ra đây tôi nói gì vậy nè, tôi nói được cái là các vị ngã ngửa là hết rồi. Cái lời giảng của tôi nó mấy ngàn giờ ở trên không trung này, mấy ngàn giờ giảng, 31 cái trang web, Cho nên nếu mà quý vị mà bằng lòng mà nghe theo cái nguồn tư tưởng của tôi thì trong trước này là những gì nào mà có nó từng làm nó thì kéo cái mạng, kéo cái trang web đó xuống. Rồi thì những cái điều mà tôi nói cách đây là 35 năm thì còn có y ở trên đó hết. Là các vị có thể là kéo bạn xuống mà nghe, hỏi cần mời tôi gì hết, làm cái chuyện mà rườm rà như nãy tôi đâu có quan nghe. Giúp tôi mà bằng lòng trọng như vậy không hề có quan nghe. Chứ khi khổ đứng hàng như vậy đó, sắp vậy đó, bông hương đèn này nghiệp tôi không thành thật của nó không quan nghe. Nhưng mà được cái nghi lễ của bên Thiên Ni thì tỏ lòng tôn kính của chung đối với các hòa thượng, thành ra tôi cũng là thành phần lớn, cho nên các vị tỏ lòng tôn kính thì cái đó cũng gọi là không không dư cũng không ế. Nhưng mà riêng tôi là tôi không quan nghiêm vậy, bởi vì đệ tử Phật chúng ta là coi như huynh đệ bình đẳng hết. Các vị kêu tôi bằng huynh không có sao, sư huynh là tôi đây, tôi gọi các vị là mùi mùi không có sao, sư huynh thì mùi có sao đâu. Bên nam bên nhau là sư huynh sư đệ, cái gì đó cả đệ chưa dành chưa hiểu là đệ xin hỏi huynh, mùi và mùi chưa hiểu rõ còn thắc mắc cái vấn đề đó thì mùi xin hỏi tỷ tỷ trao đổi cho nhau, không cần phải ghi lễ khó khăn gì. Tôi có thể đóng vai trò ca ca hay huynh huynh gì đó. Đến cái đoạn kia mà lâm tạm vậy tôi không trẻ, tôi không cần. Nhưng mà đều có cái này không có được, tại vì đó là cái lối khiêm nhường mà các vị còn vận dụng cái mắt tính đạo nó quá nghiêm túc. Ok, xin lỗi già là có thể nói lắm đó nha, nói lại nha, nói thật nói lại thì nói sai là sửa. Cái mà bát kính pháp quá tội, quá nghiêm túc đi. Cho nên là đối với hàng ngày chư tăng thì nghi lễ quá lớn lắm. Cái đó là nghi lễ, là thủ tục. Mà còn trên bước đường học đạo mà để bồi dưỡng trí tuệ cho nhau, nâng cao kiến thức cho nhau trên đường học đạo, hành đạo để tiến đạo đó, thì cứ coi như là sư huynh sư đệ và sư tỷ sư muội, mà không cần phải quá trang trọng như thế. Cho nên bây giờ là tôi muốn rằng là các vị cứ đưa câu hỏi, tôi còn biết chỗ này, tôi biết chỗ này, được rồi, không có gì trở ngại hết. Mà tôi xin giới thiệu rõ, không hề ngại ngùng, bất cứ câu hỏi gì đều không có trở ngại. Nói gì thế? Cái đó không phải là tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị gì hết, không. Mà tại vì cái quá trình của tôi á, quay quần ở trong những cái trường học là hơn 60 năm, mà làm có một việc là đi nâng cao hiểu biết về bồi dưỡng trí tuệ cho huynh đệ tỷ muội cho nhau, cho tôi không có làm một việc gì khác. Do vậy mà cái sự quân tập và tích lũy về giới định tuệ cũng như là học cũng như là văn tư tu á, tôi có được một cái phần tích lũy vào đó là rất là tinh vi, tinh hoa và đầy đủ. Do vậy mà các vị muốn hỏi cái gì đều không có từ chối, chứ không phải hỏi làm sạm lặt vặt lôi thôi rồi trốn tránh né, không có tránh né. Hỏi cái gì là nói cái đấy, mà nói là phải chính xác bằng lời Phật, bằng ý kinh, chứ không có đặt điều. Đặt điều là đừng có nghe. Cái nào tôi đặt điều là các vị cứ nói, cái đó là tôi đặt điều do già hàm, do léo mép, không nghe, cứ nói thật thế. Còn hãy tôi nói là có dựa trên là Phật ý kinh là chúng ta trao đổi cho nhau, nên tu học. Mà tin nói thẳng rằng là hỏi cái gì cũng đều nói không rời lời Phật ý kinh. Bây giờ các vị cứ hỏi đi. Mà cái gì mà hỏi mình ở được thuộc về cái phần nào tôi cũng không biết nữa con. Nó phát xuất từ cái gốc đó, cái nguồn gốc nó của thành phần nào tôi nghe là tôi biết liền. Trong cái việc mà giáo dục và tuyên truyền đào tạo bồi dưỡng về mình học viện báo chí một vị giáo sư vị thạc sĩ ở trong cái cơ quan đào tạo về báo chí, đây là có cái bài của một ký giả của một cái trang web vietnamnet.com phỏng vấn về cái ông thạc sĩ mà có cái vai trò đào tạo ra giáo sư để đi những người và cán bộ để đi tuyên truyền về cái đường lối của nhà nước, của học viện á, của tuyên truyền á, thì ta trả lời cái bài này. Tôi kéo qua trên cái trang web là vietnamnet.com, cái bài nghe rất là thích thú. Tôi cho rằng là trong hàng ngũ tăng ni của chúng ta nghe cái bài này là đáng suy nghĩ, và thậm chí là có người còn phải tự đặt coi con mình là con ngang được tới cái hiểu biết của cái ông thạc sĩ thế gian này chưa nữa rồi. Nếu có gì bằng là nghe mà trong khi chờ đợi câu hỏi gì đó là tôi cho người đọc cái này nghe không, chịu nghe không? Nghe cái này nó cũng gần như là không thua gì cái bài của tôi giảng đâu. Nếu nghe, nếu mà cần cái tôi nói là tôi nói thêm bao nhiêu nữa cũng được, nhưng mà cái của tôi nói cũng vẫn có những cái trong này ông này đã nói cần thiết lắm. Ở đây xin lỗi là có vị nào mà đọc chữ ngon lành thì là đọc dễ hiểu đó, dễ nghe đó, mà xin mời đặt dùm cái này đi.
Đến chùa cầu tìm tài địa vị, thậm chí còn phân biệt Đức Phật ở chùa nào thiên hơn. Dân dân lên chùa cầu phúc, cầu an, những hình ảnh nhức nhối nơi cửa Phật, đền trần 2012 trả lại giá trị thật cho lá ấn, ngỡ ngàng đêm khai ấn đền trần bình yên. Mang tiền thật vai tiền ảo ở đèn bà chúa con Nam Định Thái Bình trên nhau để hỏi đèn trần trước những hiện tượng xảy ra phổ biến như quan chiếu cung tiền lẽ tràn ngập khắp nơi nguyên bụi cầu tàn lọc chen lấn xô đẩy tạo nên những hình ảnh xấu trong các mùa lễ hội. Việc Mayonnaise có cuộc trao đổi với thạc sĩ Trần Văn Phương, giảng viên khoa văn hóa phát triển HV báo chí và tuyên truyền để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố gây nên các hiện tượng xấu đáng báo động trong các mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đức Phật là một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần. Phật giáo tại Việt Nam đang được người Việt nhận thức thế nào thưa ông? Phật giáo không phải là tôn giáo bản địa của người Việt. Đó là một tôn giáo ngoại lai có nguồn gốc từ Ấn Độ. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam không hoàn toàn trực tiếp mà có thêm từ một vài nước thứ ba. Vì vậy Phật giáo tại Việt Nam đã có nhiều vị thay đổi đi một phần và không còn nguyên bản như chính nơi xuất phát của nó. Vì bài Phật giáo ở Việt Nam có rất nhiều dòng khác nhau, nhưng nguy hại cho một số bộ phận người dân, Phật giáo đã bị nhận thức không đúng so với giá trị nguyên bản. Vậy Phật giáo ở Việt Nam bị hiểu sai như thế nào? Đó là sự thật nhận, đó là sự nhận thức đúng đắn về Đức Phật, lối tiếp nhận đơn giản kiểu quan niệm của nhiều người Việt Nam, cho rằng Đức Phật trở thành một vị thần thánh với nhiều phép thần thông. Họ cho rằng Đức Phật càng gần gũi với họ càng tốt để dễ dàng ban pháp phù hộ cho mình. Điều này dẫn đến tình trạng họ tìm đến Đức Phật để cầu xin cho mình những giá trị thực tiễn như tiền bạc, may mắn, địa vị trong cuộc sống. Họ mới nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một nhà tư tưởng và họ mới chính là chủ thể quyết định chính cuộc sống của mình. Người đến cửa Phật mới chính là người quyết định cuộc sống cho mình. Xin ông làm rõ ý này. Phật giáo là một tư tưởng triết học lớn do Đức Thích Ca Mâu Ni là người khởi xướng. Chính vì vậy hình tượng Đức Phật là đại diện Phật giáo, chính là đại diện cho những tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân Phật giáo muốn đem đến cho người dân. Đó là những nguyên khuyên răn về việc hướng thiện, về một nhân quả, tức là tự mình làm việc thiện sẽ nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Chính vì vậy người đến với Phật không phải để cầu xin ban phát những điều tốt cho mình, mà để tìm đến những giáo lý của Phật giáo, để phải tự xuất phát từ bản thân mình làm những việc thiện thì mới mong tự nhận lại cho mình những điều tốt đẹp. Vì vậy Đức Phật ở đây chỉ mang ý nghĩa như một nhà tư tưởng, chứ không phải là một vị thần thánh. Nguyên nhân do đâu khiến nhiều người Việt Nam lại có sự nhận thức sai về Phật giáo như vậy theo ông? Thưa kia, xưa kia vì Việt Nam là một nước nông nghiệp nên trong quá trình tồn tại và phát triển đã phải chịu sự chi phối rất nhiều của tự nhiên, trong đó có những yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Ở đó với trình độ nhận thức hạn hẹp đã cho rằng còn Phật hữu tình hữu linh, tức là mọi sự việc xảy ra đều có sự ảnh hưởng của một vị thần nào đó. Chính vì vậy khi nhập vào Việt Nam với sự dung dị và hòa bình, dẫn đến Phật giáo đã giảm bớt tính hàn lâm và tự viện vốn có của nó. Ngày nay do nhiều tác động của cuộc sống vật chất, đặc biệt là sự kém hiểu biết một bộ phận người dân, do vậy đến với Phật giáo theo tư cách những người không nghiên cứu hay tu hành, cộng thêm tâm lý nam tâm mới nhận sự lệch lạc như vậy về quan niệm Phật giáo. Chính vì hiểu sai nên dẫn đến những hành động chưa đúng, thậm chí là sai lệch, gây ra nhiều sự biến tướng sai lệch trong các hoạt động văn hóa tâm linh. Cùng thờ Đức Phật có chùa lại đi lên. Ông giải thích sao về hiện tượng một vài ngôi chùa cứ đến mùng một hoặc ngày rằm cùng hùng người dân đổ về cúng lễ. Đó cũng là sự hiểu sai về Đức Phật như vậy. Như một vị thần đã nói ở trên, không có chuyện Đức Phật ở chùa Hà là thiêu lên ở chùa Thánh Chúa trong Đại học Sư phạm Hà Nội gần đó. Bản chất đều là cùng thờ một Đức Phật từ bi thị xã phổ độ chúng sinh, người đến thờ Phật để tu bản thân mình, chứ không phải coi Đức Phật như một vị thánh nên đi điều không may mang đến điều tốt lành, mà coi thánh nơi đây thi hơn thánh nơi khác. Là một người nghiên cứu, ông còn thấy những biểu hiện sai lệch nào khác về việc thờ Đức Phật của người dân có rất nhiều. Ví dụ như việc gieo giả hóa Đức Phật hôm nay đã biểu hiện rất rõ. Ví dụ như việc thờ cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo, nhưng khi bắt đầu khẩn khấn về người là cấn câu đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật. Tín ngưỡng thờ mẫu không phải là Phật giáo, nhưng khi nhiều người đến phụ tăng rồi phụ về, câu đầu tiên là khấn cũng lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Biểu hiện về mặt Phật giáo như chùa là thánh đường thờ Phật thì nhiều nơi đã đưa cả thờ mẫu là một tín ngưỡng nguyên thủy của người Việt thế kỷ 16 để đưa vào trong chùa, thậm chí ngay cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo cũng được vào trong ngôi ngồi chùa thờ cùng với Phật. Hay là chuyện đi chùa thì lại cúng mặt đốt phần mã thắp hương công đức tiền lại vừa phải, tất cả cũng đều bắt nguồn từ nhận thức sai lệch và thiếu hiểu biết của người dân khi đến cửa Phật. Để hiểu rõ hơn về các nghi thức cũng như nguồn gốc về các nghi thức khi tới cửa Phật làm sao cho đúng, xin mời đồng giả xem tiếp vì sao người Việt đang hối lộ thánh thần. Dạ, đúng rồi, như là rồi.
Nghe qua vậy đó là tôi nghĩ rằng là trong đại chúng đã để ý rồi đó. Tôi xin chắc đại khái nghĩ tư này là trong này có nói thờ cúng tổ tiên dỗ chạm ông bà mà mình gọi là để mà giữ gìn cái đạo hiếu, để rồi là thờ cúng, rồi giữ gìn mồ mả tổ tiên dỗ chạp mà một cách trên tâm. Thì con này nói đa số là các vị mà thờ cúng như vậy tôn trọng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, đối với ông bà mà cúng quả ấy, ngày đó thắp quả đó mà. Thực tại đa số tưởng đâu là mình là người có đạo, chứ còn thật sự cái đó không phải rồi, không phải là đạo. Những người mà thờ cúng lại dòng tổ tiên ông bà như vậy đó là theo cái truyền thống, nó không phải là đạo thật là gì. Nếu những người bình thường, người thế gian mà thờ cúng tôn trọng ông bà cha mẹ như vậy là cái đó là nó một phần là cái tập quán truyền thống của một dân tộc. Và có khi ta cúng mà ta biết ta cúng cái gì, cúng thần này thánh nọ là nó như ví dụ như là bằng cúng mẫu, cúng bạch huyết kho, cúng bà cận đạo, gần cận đạo này cách đây là có 1200 năm thôi. Tự nhiên thờ mà bạch huyết kho này đây là hồi thế kỷ 16 nảy ra cái tư tưởng mà thờ cúng đó. Còn như là cúng ông bà cha mẹ tổ tiên rồi đó, cúng gia tiên rồi đó, thì đó là phong tục văn hóa của một dân tộc, trong đó có dân tộc Trung Quốc. Mà mình là đối với Trung Quốc thì nó gần như huynh đệ một gốc, gần như một gốc vậy đó. Tập quán phong tục đời sống ăn ở dân nhà hết, chỉ có tiếng nói là khác. Mà tiếng nói khác thì cái nước Trung Quốc bây giờ cũng mấy chục thứ tâm thứ tiếng nói khác, người ta cũng gọi là người Trung Quốc vậy. Cho nên là thờ cúng lại lục danh sinh, cái đó không được coi là đạo. Mà muốn là đệ tử Phật là phải học khác, phải học có văn tư tu, phải có giới định tuệ. Do vậy mà cái mà thờ cúng người nhiều đó, mà như tôi đang viết cái cuốn này mà tôi đang gửi in nè. Những chiếc lá trong tay mới được phép và được in, người ta nghiên cứu quyển sách của tôi là cả hơn tháng trời. Tôi mới đề xuất chúng ta là để cho nhà xuất bản tên viết cái lời giới thiệu đứng trước đầu sách. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, sau này các vị nếu mà còn làm việc dài và các vị chịu lòng, tôi có thể cúng dường cho mỗi người một tập được. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ cái kiểu của tôi viết đây mà đến ra các vị là có người đọc bực cái mình quăng bỏ cũng có. Tôi đã duy trì cái đó, nó còn găng hơn, nó còn rõ và kỹ hơn cái ông ca sĩ này nhiều. Bởi vì trong cái gì mà thờ cúng lại lục giác sinh của chúng ta mà mình đã tưởng rằng của đạo Phật đó, tôi đã chỉ rõ là rất là rõ không phải của đạo Phật. Đây tôi nói ví dụ như nguồn tư tưởng mà mới học này nè, tôi đọc qua tôi biết là các vị học Phật gì đâu có được, gọi là đạo Phật là không có được. Câu hỏi nè, thưa hòa thượng, xin hòa thượng cho biết vì sao thân tương ấm không thể đi ngang qua hào quang của Phật? Đó là một. Và bào thai mẹ. Đấy, một câu hỏi như vậy thì là trong cái thành phần đây là thuộc về địa vị chức tước, phận sự mình là gì tôi chưa hiểu, nhưng mà là hỏi câu hỏi này là học với tôi về không được. Nếu bằng lòng học trò tôi đi về là tôi mắc học kỹ lắm cho không cùng thạc chết. Vậy đây hỏi câu hỏi về tưởng đâu mình là ở trong đạo Phật rồi chứ người ta không chưa biết gì về đạo Phật cả. Tôi đọc cái này cho các vị để ý. Tôi đang ngồi xem, tôi nhớ tình cờ sao tôi nhớ. Ở đây có lẽ là có một số mà các vị đánh trống của phu chiều người giỏi lắm chứ gì, ha? Có số giỏi không? Ở đây chiều còn đánh cái hồi tống đẹp của phu chiều đó, khuya có không? Hay là bỏ cái đó rồi? Hồi đó đó tôi học đánh trống công phu á, là cắt từng cắt cắt từng cắt từng 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 cắt, người ta đọc rồi tứ sanh năng bảo địa đang hữu thất hoa liên trì hà sa ngã quỷ chúng tam hiền vạn loại hữu tình năng Phật địa A Di Đà Phật thân kim sạch tướng hảo hoàng minh vô đẳng luân vân vân. Mình đánh trống này té ra cái bạn đó cho tới cái tuổi mà 85 này đã từng lăn lộn ở trong các trường hợp cho tới bây giờ, nhớ trước lại cái mình hết hồn là mình học bậy chịu không có nổi, tu bậy chịu không nổi. Đấy, mà mấy là tôi không có bằng lòng làm cái việc đó cho lâu năm đó. Mà bây giờ nhớ cực là hết hồn rồi. Tôi qua tới cái câu mà của vị mới dừng ở cái này. Các vị đó là tôi bám nó học từ đó. Các vị học trong cái bộ gì khóa hiệp giải. Cái bộ đó nó có bài kệ là Thiên Cặp Ngục Trung Hữu Thị Tam Di Quá Sanh Tu La Nhân Tinh Xúc các Cụ Tứ Sanh Quỷ Thông Thai Hóa Dị Danh Tam Giới Tứ Sanh. Cái ông Hưng Từ Pháp Sư đó, ông làm cái bài kệ đó để ông giải thích về cái hiểu sai lầm của ông qua cái bài kệ đó. Bài kệ về Tứ Sanh. Tứ Sanh là Thai Sanh, Đoạn Sanh, Thấp Sanh, Quá Sanh. Mà tu cái gì mà mình tu cái gì mà khi không về là tứ sanh vậy đó, mà đăng ư bảo địa, nghĩa là mình đem cái tâm cầu nguyện của mình đó rồi mình đánh trống cách tung cách tung 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 cách vậy đó, rồi mình đem cái tu hành của mình đó, mình cầu cho bốn cái đạo sanh đó sang cực lạc Tây Phương ở trong cái mắt tịnh độ. Đó là tứ sanh đăng ư bảo địa. Tam hữu thất quá liên trì. Tam hữu là viên hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Chúng sanh thì còn ở trong tam giới, trong tam giới vậy đây, bằng cái là do mình tu tập cho mình chú nguyện cho họ cái hành dọc lên cái liên trì là xem một cõi mà cái là ở trên đó. À, cái đạo là gì không vậy? Cái đạo Phật nó có kỳ cục gì nữa? Người này tu rồi cái là đem cái tâm chú nguyện vậy à, chú mẹ cho tứ sanh lên lên đất Phật rồi tam hữu rồi tức là tam giới đấy lên lên ở xe ta ở mà tôi đã chứa cái tứ đầu đó tôi muốn vậy hay sao đâu có được. Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiệp, lấy cái gì mà mấy anh biết là hà sa ngạ quỷ? Hà sa ngạ quỷ là con ai, lý lịch ở đâu mà mình tu hành mình cầu nguyện cho nó chứng tam hiệp? Tam hiệp là thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Mà cái bọn hà sa ngạ quỷ này không biết nó đâu, lý lịch không có, cha mẹ không có. Vậy mà mình lấy công tu hành của mình nguyện mình đưa cho nó thành được cái quả vị tam hiệp, thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Dạng loại hữu tình trong thập địa, dạng loại hữu tình nghĩa là lên thập địa. Thập địa là các vị biết là quan hiện địa, ly cố địa, diệt quyền địa, pháp quan địa, cực căn thức địa, hiện diện địa, diễn hành địa, bất đồng địa, diệt quyền địa, pháp dân địa. Cái việc tu hành đó nó phải có trình độ nào, phải có mức độ nào tu sao mới lên được một thập địa. Thập địa là cái địa mà cao nhất trong đó là hết thập địa tới đẳng giác, rồi hết đẳng giác rồi tới diệu giác. Đó là cái cách giải thích kinh điển. Mà thập địa đâu phải chuyện dễ, mà phán loại hữu tình vậy đó. Mình tu lúc chùa dày này, chiều cho mình quýnh tông cắt, tông cắt, cắt, tông cắt, tông cắt, tông cắt vậy. Để tay mình đánh trống, miệng mình nói vậy đó. Mà gọi là tu sao? Tu cái gì kỳ cục vậy? Cái đạo gì kỳ vậy? Đạo Phật không bao giờ có cái đó. Vậy mà chúng ta đó mê mệt, có người nằm mê mệt trong mấy mươi năm. Cho nên đạo qua tình cờ tôi làm bài thơ cái bổ sẵn ghi quá hai bà nhị đi xe tới tới tập tôi đó, tình cờ tôi gửi bài thơ cái bổ coi chân mình là cái bổ đó. Có khi ở trong đạo Phật 80 năm tới 100 năm mà cái nghe cái nói cái nghĩ của mình không phải đạo Phật, y như là cái bổ đó hút đủ thứ mặn lạc chua cay chai bận tánh thôi nắng chát gì múc hết. Mà tới chừng mình đem ra rửa là cái mũi tánh tinh vậy, không có dính mùi, không có dính mà cũng không có thấm, mà không có cái mùi thối hôi tanh hay là mặn lạc chua cay gì vậy. Cuối cùng cái mũi dính rửa ra cái tâm cần. Cho nên là chúng ta đừng để cho biết chúng ta thành cái mũi. Ở trong đạo Phật 100 năm mà không có dính gì đạo Phật là do tu sai lầm. Mà cái bài vừa đọc nó nhắc nhở mình đó. Cho nên hãy coi chừng. Đây là tôi thành thật, tôi nói bởi vì tôi là tôi xỉn mà. Tôi đã từng mang đi mặc áo y như các vị vậy. Và mỗi ngày là tụng kinh y áo là dắt ra nước đó. Hành hạ khổ sở vậy đó. Mà không đi vậy là không được. Chắc là nước nó mục quần áo, nghĩa là tất nhiên nó mục rồi đó. Cái áo còn nguyên mà cái đụng cái gì nó xé, nó không còn nghe kêu. Là tại vì mà hồi nó thấm mỗi ngày. Mà mình đâu có quần áo nhiều. Nó nội vụ đâu có hai bộ, ba bộ gì đó. Mới tới bên lui vậy nó ướt dầm hoài, nó mục hết rồi. Cũng á, cũng kinh đó. Nhưng mà may là tôi học là học, tụng là tụng, nghi lễ bắt buộc của nhà trường là phải theo, hoàn toàn tuyệt đối thực hành. Nhưng mà có cái đầu là luôn luôn là học và phải để anh dạy tôi cái gì, kinh nó dạy sao, là cái nào tôi học rồi tôi còn có cái bằng văn như tư, tư như tu, tôi có cái quyền nhận thức đánh giá riêng của tôi. Chứ phải anh nói cái gì tôi cũng nghe. Không phải là thầy dựa vào cái quyển kinh nào đó thầy nói cái gì rồi tôi cũng nghe. Cho nên là tôi thật là tôi giới thiệu các vị là tôi là bây giờ cứng đầu dữ tận. Trong quá trình học Phật là đã cứng đầu rồi. Bây giờ 80 năm, 85 năm ôm cộng nhồi nó lại, nó còn càng cứng đầu dữ tận. Dạy bậy bạ không nghe, nói bậy bạ là bất bỏ. Thí dụ như cái câu hỏi gì này, hỏi một cái là tôi mất bỏ cái một thôi, không có ở cái dính dưới cãi cọ gì. Bây giờ ví dụ câu hỏi nè, giờ thầy cho tôi biết vì sao thân trung ấm không thể đi ngang hào quang Phật. Câu hỏi này cho tôi biết thân trung ấm là cái gì, nó ở đâu, hình dáng nó ra sao. Đấy.
Cái thứ tư, thân trung ấm này là phát xuất từ cái bài đó. Thiên cầm gục trung hữu, trung hữu tức là thân trung ấm này. Thì tam nhi quá sanh, cho rằng cái thân trung ấm này là quá sanh, chứ không có cha mẹ nẻ. Vậy mà quá sanh thì ở đâu, làm sao, vô đâu mà biết. Thiên cầm gục trung ấm, trời cứ theo cái bài kệ đó là trời á cũng là quá sanh, nhưng mà anh là ban anh chỉ trời là thằng nào là con nào là ông nào chỉ cho tôi biết, không có, không có chỉ được. Đạo Phật, nếu người đạo Phật là các vị không có chỉ được, ngoài cái tưởng tượng quan đường ảo tưởng ra các vị chỉ trời không có được, thân tu bám các vị cũng không chỉ được. Từ bụng của bà nào, cô nào, chị nào, tiếp nào, không có, mà gọi là thân trung ấm không được đi ngang qua hạ qua Phật. Hạ qua Phật là cái gì? Là sao? Chắc là cái đèn này á, cái đèn mà năm màu này đó là hạ qua Phật đó hả? Là sao? Không có cách trả lời được đâu. Cho nên cái học Phật của tôi ngày nay là vậy đó. Anh nói tôi nghe mới cho được, còn anh nói mà tôi nghe không được là thuộc về anh, là thuộc về ảo tưởng, thuộc về quan đường, thì do tưởng tượng mà ra. Hoặc là anh nghe người ta nói hư cái từ hư cấu ha, hư cấu của các nhà văn nhà thơ, người ta ta vẽ rồi viết ra là do hư cấu. Cái hào quang của Phật theo anh biết, cái hào quang Phật là cái gì? Năm màu là vậy đó ư? Mà cái thân trung ấm này không được đi ngang qua. Nếu mới đi ngang qua thì sao? Anh vừa giờ đâu anh biết lúc nào thân trung ấm được phép đi ngang qua hay không được phép? Và nếu nó đi qua thì anh là sao anh biết? Mà đây nó là thần trung ấm, tại sao không được đi ngang qua Phật? Tôi là sao tôi trả lời? Tôi lấy gì tôi trả lời? Tôi thấy nó có điều nào đâu mà tôi biết là tôi trả lời được phép đi hay không được phép đi? Xin trời Phật ơi. Cho nên tôi đâu có ngu gì tôi trả lời vậy. Đúng không? Cái gì hả? Cho nên tôi nói với các vị nha, các vị không hỏi một câu gì, tôi bảo đảm như thế, không có câu gì là tôi không trả lời được. Mà trước khi tôi trả lời là coi chừng, ai đây hỏi phải coi chừng tôi. Tôi dùng qua tôi sử dụng cái bằng vô chiêu, không có chiêu gì hết, mà tôi kinh dùng kinh lực tôi chỗ ra cái là các vị ngã liệt hết. Không cần mà phải quấn bằng chiêu đâu, sử dụng vô chiêu, dùng kinh lực kinh ra cái là tự ngã. Câu này tôi đâu dạy gì tôi trả lời, trả lời cho tôi biết đi, thân tôi nói là cái thằng hay là con. Và nó bao lớn, nó bao dài, màu gì, làm sao các vị biết? Mà dám hỏi tôi rằng là tại sao thân chúng ấm không được đi ngang qua hào quang Phật? Rồi hào quang Phật là cái gì, ở đâu mà thân chúng ấm không được đi ngang? Mà cái đó ai nói, thằng nào nói, con nào nói, đứa nào nói, đất nào nói? Tôi hỏi một hồi là dùng vô chiêu chốn cái là bay hết rồi. Đâu có ngôn gì tôi trả lời câu này ha. Ở đây nói rằng là vậy rồi còn không đi ngang qua bào thai của mẹ ha. Mẹ nói lại, tại sao biết nó không đi qua bào thai mẹ đó? Cái câu hỏi tôi đến đây thì không phải cái gì, không có được, phải trao dồi huynh đệ tỷ muội, sư thúc sư bá, phải gom học trò lại, đàn em trao dồi bồi dưỡng học tập, chứ không có lừa thôi gì được. Cho nên hỏi tôi là phải coi chừng tôi đó nha, tôi cho mày biết trước á. Có chừng là có chừng cái gì, có chừng là đấy, tôi phân tích chừng là tự các vị thấy, tự các vị chịu, không đổi các vị chứ đừng có tôi, thấy không? Bây giờ đây nè, tôi dựa vào câu kể đó, câu kể đó hồi xưa các vị có học đó chứ. Thiên cập ngục trung hữu thì tam nhiên quá sanh, cái câu đó là của ông Hưng Từ Pháp Sư, ông đó là cái người mà giải diễn đạt giải cái bộ gì của anh vậy? Có nghĩa là trời, địa ngục và cái thân trung hữu, ba thứ đó là ông cho rằng là cái loại đó là quá sanh, chứ không phải là thai sanh. Thai sanh là từ trong bụng mẹ ra, còn ba cái loại đó là quá sanh. Nếu có ông thân tử tôi hỏi anh là sao anh biết, anh là sao anh vừa dặn cái gì mà anh biết trời là quá sanh, mà trời là cái gì là ở đâu? Anh lấy gì anh nói? Tiêu luôn. Ủa cái gì mà chỉ vậy ra vậy là chỉ lên trên này là mây trắng mây đen lộn mây xanh mây xám vậy đó, các gì vậy đó trời đó hả? Mấy mà ngu nó mới nghe các gì vậy chứ, cái người trí thức người ta đâu có nghe là trời là vậy. Cái đó đâu phải là trời. Thế thế thì cái ông Hưng từ Pháp Sư là viết giải chú giải cái bộ Vậy Qua giải anh là sao biết trời là quá xanh, trời không có tà không có tía không có má. Còn địa ngục, những người sinh trong địa ngục cũng có phía không có má. Anh bào chữa, anh đưa ra cái thuyết đó để anh đặt ra rằng ở dưới lòng đất có địa ngục ở đâu. Mà những cái người ở trong địa ngục là không có má, bởi vì có bà má nào mà đẻ ra cái thứ ở địa ngục đâu. Cho nên anh nói địa ngục là quá xanh, nghĩa là tự ở đâu nó sinh ra cái nó có ở trong địa ngục vậy. Anh nói vậy đó. Đó. Cho nên cái học Phật của chúng ta đó ha, nếu mà các vị chịu đọc là tôi đăng lên nha, trong vòng nửa tháng nữa là có thôi. Nếu lần sau tôi còn ở đây tôi chịu chết ha. Các vị nào mà tôi không dám cho nhiều cái video của tôi uổng lắm ha, tôi cho cuốn về tự photo ra mà đọc, còn không chịu là khỏi đọc. Cho tôi biết lần này là bực cái mình à. Có những người nghe bực cái mình chịu không nổi. Tôi nói về các vị biết, các vị ở đây nghe lời Phật ha, nghe lời Phật hay là nghe lời cái thằng nào cái con nào đó các vị cũng chưa biết được. Mỗi bữa mà các vị đi cúng bài gì làm gì cái bài gì lấy chân chung mình để đó, chân chung mình gọi là xuất sanh á, niệm bên trong đầu á, pháp lực bất tư nghị từ bi vô chướng ngại thất liệt biến tập phương hộ thí so châu xa giới sấm chay ám đội lễ có à, ám đội lễ có à, sấm bốn đem đi cúng. Trời ơi láo gì vui đi chứ được lâu quá đi coi sao được. Vậy mà mình tôn trọng cái đó mà vẫn làm ngày nay, thấy không? Mà cái bàn mà để thờ cái gọi cái đại bàn kim xí điểu đó, có khi ra cái tràn cái xíu ở bên cái cạnh không vậy à, mà cha con mẹ con kim đại bàn lại đó ăn. Mà có chút xíu cơm mà nó bãi hộp chứ có khi không tới nữa à, để nó về dễ thì cái bún giải cho nó nhiều thất liệt biến thập phương, nó có bãi hộp thì nó biến ra cả mười phương phổ thí cho xa giới, nghĩa là thí cho tất cả những loại hữu tình là quỷ đói để trong hàng hà xa thế giới láo dữ tận thì nghe sao cho được ha. Đâu mà không có cái đó đâu các vị ơi. Bây giờ đây nè, tôi có làm bài thơ nha. Bài thơ trời. Trời á, bây giờ tôi nói trời của Khổng Tử trước. Khổng Tử thôi, chưa phải là Phật, chưa phải đệ tử Phật. Mà Khổng Tử nói trời là vậy nè: thiên thích tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao dịch phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Với cái nhãn quan của Khổng Tử, với con mắt của Khổng Tử, với cái hiểu biết của Khổng Tử á, về trời á là lấy đôi tai mà nghe, không có cái gì để nghe. Kêu bằng thiên thích tịch vô âm, lấy đôi tai để nghe, tôi tìm coi cái tiếng trời là cái tiếng gì, tiếng của trời là cái gì, không có. Lấy con mắt mình nhìn để mà tìm kiếm trời á, cũng không có. Thương thương hà xứ tầm, nhìn lên về chỉ thấy xinh xinh thôi chứ chẳng thấy có cái gì đâu mà gọi là trời cả. Do vậy cho nên là với Khổng Tử phi cao việc phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm, trời không phải ở cao. Vatican để có làm đẹp và tìm trời không có đâu. Và để nó dùng dùng dĩa dòng kính mà nhìn rộng xa về tìm cũng không có. Khi cao về phương diện, trời không phải ở cao cũng không phải ở xa, mà trời ở tâm con người. Ấy, trời ở trong lòng người. Cho nên là Khổng Tử cũng nói là thiên tài ốc thèm đầu, tôi hữu thích đặc thời. Cái tâm của mình á, mình nói lành, nó nói dữ, nó thiện, nó ác vậy đó. Coi gì nó giống như là trời ở trên mái nhà, ở trên nóc nhà, trên mái nhà của mình. Thì cái việc nào của mình làm là trời biết hết. Do vậy mà như thiện giả là thiên có chi dĩ phước, và vi bất thiện giả là thiên có chi dĩ quả. Mình làm lành thì trời cho mình những cái quả lành. Còn mình làm những ác không lành thì trời sẽ đáp lại cho mình cái quả ác. Mà tiếng trời đó phải giải là thiên giả là lý thế thì đương nhiên. Nghe là cái xu hướng của vũ trụ dạng thử nó vậy đó. Làm lành thì gặp lành, làm dữ gặp dữ, ăn hiền ở lành thì tốt, và ai cũng đều mến thương. Và ăn hiền, ăn độc ở dữ thì hàng xóm gần xa ai cũng đều sợ hãi mình, ta ghét mình, ta không ăn với mình thì mình nhẹ khổ vậy đó. Cái đó được gọi là trời chứ không phải là ông trời ở cao ở xa gì đó. Là ở tâm người, và nó biểu lộ ra cái hành động ăn ở của mình. Do vậy cho nên là về trời đó, mà thôi tôi đây nè, tôi có làm bài thơ này rồi về trời. Cái bữa nọ là tôi gom lá thông lại tôi đốt, khói nó lên mịt mùng vậy đó, lên bụng đụng 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 mà khói nó trắng đục đẹp lắm. Khoảng 8 giờ sáng lên rồi nó loang tỏa cả rừng thông, nó bay lên cao một khu đồi mù mịt hết. Thì tôi mới làm bài thơ là trân khói bình minh ngỡ sập trời, dần thấy khói. Cái buổi 8 giờ sáng đó rồi, thành ra buổi đó còn bình minh ha. Dần thấy khói đó rồi, nhìn thấy trên trời là mây khói, ở dưới này đây mình cũng mây khói, thì giống như mây khói ở trên trời lôi kéo xuống đây vậy, tưởng như là trời sập. Trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau, có như mây mà như khói, là dần thấy đâu ai biết cái nào là mây cái nào là khói. Chỉ có đều là mây thì cao, khói thấp, mà trời thì vô xứ, trời không có chỗ ở, không có chỉ cái gì là trời được á. Mà nhìn qua cái nhãn quan của một đạo sĩ, của người đệ tử Phật đó, thì thập thiện nơi đâu ở đấy trời. Cái người nào mà tu thập thiện nghiệp đạo là người đó tu theo thiên thừa Phật giáo, người đó ở đâu là trời ở đó, người đó đang hưởng cái phước báo của người trời và đang ở cõi trời là cái người tu thập thiện, chứ còn thêm ở bên ngoài không phải trời. Giờ lên chỉ thấy xanh xanh, nghe cũng không có gì để nghe, nên trời không có, mà trời ở trong tâm người. Ai tu thập thiện nghiệp đạo là người đó, ở đâu là trời ở đó, người đó là ai thì là người đó là hưởng phước báo của trời, người đó là trời. Đạo Phật gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới, trong tâm ta có thể làm cho ta thành địa ngục là ngạ quỷ, là súc sinh, là trời, là người, là tu la, thành văn viên giác của Phật. Đạo Phật 10 cái địa vị đó là do tâm của ta làm chủ, ta có thể tạo tác ra để nó làm cho con người của ta sung sướng, an lành, hạnh phúc hay khổ đau, cùng cực như địa ngục, là do tâm ta làm cho ta chịu cái đó. Chứ không có thằng nào, con nào, đứa nào mà nó bắt con người bắt con ai. Đó. Do vậy nên khi địa ngục có các gì đừng có đốt sớ mà cầu nguyện, chứ không có thằng như vương nào làm gì được hết. Ai cử nó, ai bầu nó hồi nào, hồi ông sơ sợ sẩm tôi thì cũng nói quỷ sứ dinh dương, rồi bây giờ cha mẹ tôi cũng nghe nói sợ quỷ sứ dinh dương, rồi giờ tụi tôi rồi con cháu tôi thì cũng phải sợ cái bọn quỷ sứ dinh dương đó. Mà ai bầu cử đâu hồi nào, à mà nó là cái chuyện mà bắt buộc rồi hành hạ người ta nặng nhẹ, làm cho người ta đau khổ là sao đó. Cho nên cái học Phật của ngày nay đó mình phải học vậy. Chứ bây giờ mà mình dùng cái quyến hoặc quan đường mê tín gì đó mà mình hù người ta nữa, nó lần rồi mình không còn bổn đạo đó nha. Bổn đạo mỗi ngày người ta nâng cái trình độ người ta lên một tầm cao mới, người ta có trình độ khoa học ha, người ta không có mê tín dị đoan, người ta không chịu quyến quan quan đường nữa, rồi cái đạo Phật mình tự nhiên rồi nghiếp rồi, mình thấy sao như giống như là không còn ai, không ai theo đạo Phật, không quyến nữa, chứ không phải đâu à. Cái người theo đạo Phật không có lúc nào mà không có. Còn coi đông đảo vậy là mà không phải đạo Phật. Coi rất đông mà tưởng người ta tưởng ta đạo Phật mà không phải đạo Phật. Thí dụ như là đệ tử Phật mà đi năm nào cũng đi châu đấu một cúng bà để cầu nguyện giang sinh để mình giỡn bình an ha. Hoặc là đi châu đấu hai, châu đấu ba, châu đấu bốn gì đó là không phải đạo Phật. Dầu là quy rồi, dầu là bỏ ra có 1-2 ngàn tỷ để lập chùa rồi, mua Phật thờ rồi, mà không phải Phật tử. Vì người đó không có cái chất Phật ở trong, không có cái tất Phật ở trong con người. Đây, cái đó cái mà tôi nói kiểu nghe tôi viết ở trong cái bài này, các cái ông ở trong đó không lẽ là giờ đọc cái bài của ta viết cũng hay như gần như vậy. Thế thì không có nhầm gì tôi đâu. Tôi nói cho tới ngày ngồi ra ngã ra chết chưa bao giờ cùng ý của tôi được. Có thể là nói thẳng vậy. Cái căn bản của đạo Phật mà tôi nắm được tới ngày nay nghĩa là nói chuyện nào ngã ra chết thôi, chứ không có cùng lý được. Nó thẳng là vậy. Nó cái nói kêu bằng không khiêm nhượng là tại vì nó là sự thật. Đó là dựa trên cơ sở văn như tư, tư như tu, chứ cũng chẳng có tài năng hay là gì ghê gớm gì hết. Văn như tư, tư như tu. Lời Phật dạy là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Mình nghe rồi thì là mình nhận cái thức của đạo Phật là vậy. Lẽ tất nhiên là có những người ta nghe ta cũng không chịu, là mà không chịu cũng không sao. Không có nói cái gì đúng. Thơ của tôi là không có viết cái gì trúng là trúng, nói gì còn trúng là trúng, nghĩ gì còn trúng là trúng. Bởi vì tôi nói tôi theo đạo Phật thì tôi nghĩ vậy trúng, mà các vị là có cái của các vị gửi hồn ở trong cái tà kiến của ngoại đạo của tôn giáo khác thì các vị phải nói tôi là tạch, có sao đâu. Còn tôi nói trúng là tại vì tôi vừa đi vào lời Phật ý kinh, văn như tư như tôi lời Phật ý kinh của Đức Phật. Mà vừa vào là một cái kênh của mình thì tôi hứa với các vị không có nói sai. Bỏ đảm cái đó. Nói như vậy để chi? Để nhắc nhở với các hàng mũi bụi tỷ tỷ với tôi của tôi rằng chúng ta hãy trở về với cái thuật ngữ, cái lời dạy của bạn là văn như tư như tôi thật, là chân tình, chân thành với lòng mình. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới ứng dụng, rồi mới tu hành. Chứ không có nghe là tôi mới được. Càng không nên lấy đạo Phật mà biết làm cái hình thức để làm kinh tế, giống như là đi tụng kinh mướn để ăn, hay là dựa vào Phật để mình làm tháp chứa cốt, hay là mình mua đất nhiều rồi mình làm nghĩa địa để bán nghĩa địa lấy lời để ăn này kia đó. Cái đó là cái vận động kinh tế này, cái đó không phải đạo Phật. Đừng làm cái đó. Không nghe cái đó. Còn đạo Phật thiệt á, tôi nói cái này là các vị nghe bực cái mình đi. Đạo Phật thiệt á, không muốn dám nói à. Càng nghe càng hay, càng nghèo càng hay. Mà không phải mình muốn nghèo, nghĩa là mình không thèm tìm tòi chứa cất mua sắm nó. Chứ không phải mình muốn cái nghèo để làm gì. Nói cách khác là đơn sơ giản dị càng hay. Đó là đường lối của Đức Phật dạy. Hỏi tại sao nói vậy? Tôi nói xin lỗi là các vị đừng có buồn ha. Tôi dần tôi thấy các cái chùa mà nguy nga đồ sộ lộng lẫy, xài cái đồ sang mà sang trọng tốt đẹp này kia, rồi muốn hỏi kiến tôi vậy chứ tranh trí gì được không, chùa gì đẹp không, coi vậy có tôn nghiêm không?
Cái đó tôi không trả lời được. Tôi trả lời cái cách như thế là loài cụ chỏ vô trong cái gì loài cụ chỏ vô mặt tôi rồi đuổi về. Nếu để cho tôi trả lời, tôi hỏi lại câu vậy chứ, tất cả những cái đồ mà là quý giá thì ông lấy đẹp đẽ đó đó. Câu này là cái gì tội đa cũng thuộc được á. Cái đó là thuộc về pháp, thuộc về pháp hữu vi hay là pháp vô vi? Sao trả lời câu vậy thôi. Bất cứ đẹp cỡ nào, sang cỡ nào, quý cỡ nào, người ta cho là quý là đẹp là sao? Là lộng lẫy. Thì các vị xem qua rồi nói à cái này vậy, cái này theo kinh Phật, cái này thuộc về hữu vi hay vô vi ha? Câu vậy thôi. Là cái là coi như một cái kịch lực ghê gớm còn hơn là của là nam Mộ Dung và Bắc Kiều Phong của trưởng Kim Dung nguyên trời đâu quýnh bằng trưởng bằng kình không à ha, xuất chiêu cho bằng kình vậy à, không có cần đưa tay ra xa đâu, kình lực ào nó tung ra kia té hỏi mau chết, hỏi một câu đó là kình lực vô giá rồi đó, vô xong rồi. Hỏi các ca là các ca nói cho mụi mụi đổi giận lên đó à, bởi vì như huynh các ca đây đó nói thì là huynh nói câu này nè, đã biết là hữu gì thì mụi mụi có biết là nhất thiết hữu gì pháp thế tôi ta dạy, như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ như điện như dương diệm như càn thác bà thành như thủy trung nguyện như cảnh trung tượng, 10 cái ví dụ là giải pháp hữu vi thật tánh nó không có tánh gì hết và nó cũng chẳng có thật gì hết. Đọc câu đó là xong rồi. Đấy. Cho nên là nếu mà các vị mà mời tôi lại hỏi tôi như thế, và nhờ thầy tu từ nhỏ tới lớn cuộc đời này năm nay 85 là thầy dạy cho tôi cái phương pháp mà tu hành cho nhẹ nhàng, cho giải thoát, cho sung sướng đó, vì nhờ thầy dạy giùm. Tôi có nói gì nhiều đâu. Dễ ợt, đó là một cái mộc dễ ợt, có gì khác. Có người nói năm nay tôi 80 tuổi rồi mà đạo Phật tôi chưa cao, học chưa sâu, vậy là cũng hơi muộn. Có một 80 vẫn chưa muộn, nếu bằng lòng nghe là Phật. Qua lời tôi nói là không có gì muộn hết. Vẫn có an lạc, vẫn có cực lạc để mà ở, vẫn có niết bàn để mà sống, để mà cái bằng thọ dục, vẫn có niết bàn để thọ dục, vẫn có cực lạc để mà ở, không có muộn gì hết. Cho nên cái đó là không có khó. Có cái điều là các vị bằng lòng hay không bằng lòng ha, nghe hay không nghe, chịu nhận cái nước bàn cực lạc hay không chịu nhận. Chứ chẳng có muộn mà cũng chẳng có gì tôi trả lời không được, chẳng có gì tôi nhắc nhở chỉ bảo không được. 2:30 tới 3:30 hứa là đủ rồi, bây giờ dư rồi, dư được 15 phút rồi. Hôm qua là hứa bao giờ, hứa giờ thì giờ là dư 15 phút, mà nếu mà hứa tiếng nữa thì giờ còn thiếu 15 phút, vậy là muốn xài cái nào? Ủa? Cái này á, cái bài hồi nãy đó tôi xin khuyên là nội đây bây giờ ta thiếu gì học trò trẻ trẻ kéo xuống rồi lấy cái bài ta đọc thêm ha. Còn nếu mà muốn kéo cái bài mà của các cái ông mà họ viết trong quyển sách tôi nè, cũng cứ kéo trên mạng xuống rồi đọc thêm, họ viết đây, tôi để đọc sách này. Đọc thêm hai cái bài này đi, mà chịu đọc rồi chịu nghe rồi chịu nhận thức rồi đàm luận nhau, thảo luận nhau, để mà cái gì mình thấy rằng là hữu lý, còn cái nào mình gọi là không hữu lý thì nếu mà làm sao còn mà nữa không à, hãy nghe nói ớn quá không mà nữa. Làm sao nếu tôi chưa chết mà nữa không? Hả? Ai đại diện đây, ai lớn đây, làm sao mời ông nói đi. Mời hả? Rồi. Nếu chưa chết nha,
Thế còn cái tuổi này là nó từng ngày chứ nó không có bền chắc gì hết. Vậy là lần sau nữa ha, cũng khoảng đâu giờ này gì đó tôi sẽ có cho cái lời thông báo hoặc là trên mạng. Bây giờ ta xài mạng dữ lắm, ở đây trong tăng ni của mình trẻ đi nè, phải học xài cái đó hằng hà xa số những cái ở trên đó để cho mình học. Mà mình là cái người học về chánh pháp, học về Phật. Cái lời của tôi đây có, và kể cả quyển sách này ngay bây giờ mà nếu ở đây mà có đủ tiền nghi là kéo xuống in trong vòng hồ sao là in ra cả ngàn miếng cũng được. Nhưng mà tôi thì mình làm gì danh chính ngôn thuận là tôi phải đưa ra xin phép đàng hoàng, là phải in đàng hoàng. Chứ còn bây giờ là nghe là người ta vậy đó, trên thế giới giờ ta xài kiểu vậy đó, đủ thứ trên học thứ vậy. Tăng ni ngày nay, tăng ni trẻ nên học như vậy. Cái bài tôi giới thiệu và kéo xuống cũng được, cái bài của ông thạc sĩ nãy đó cũng kéo xuống có ngay tức khắc trong vòng mấy phút. Bây giờ để coi thử một câu hỏi khác. Cái câu hỏi này đó ha, tôi nói như vậy đó, cái bài đó nếu mà tôi đem ra tôi triển khai là các vị nghe thành ra một buổi học nữa, chẳng lẽ mà tôi làm giáo sư tôi đi dạy học ăn tiền nữa hay sao? Thiên cọc ngục trung hữu thị tâm như quá sanh, tôi là nhân tinh xúc các cụ tướng sanh, quỷ thông thai quá nhị danh tam giới tướng sanh, không có chân lý gì hết, nói ba lắp. Mà hồi đó là tôi học, tôi quyển sách đó là mấy năm trời đó, cái bộ sách đó là hồi mới học nhau á, là nhiều huynh đệ tôi dở ẹt hà, học cái chữ nho nó nhất không có được. Thành ra là chữ nho thì học ngày có 4-5 cái hàng, mỗi hàng 20 chữ, học ngày có 4-5-6 hàng vậy. Vậy mà tôi cũng phải chịu kéo theo đó, trong khi đó là chữ nho tôi đã viết nó như bay rồi, hồi mới vô cả, mới vô trường mà đã viết chữ nó như bay rồi. Mà phải chịu vậy đó, học vô cùng cực, mà cuối cùng giờ các bạn kể vậy đó. Rồi còn nhiều bài kể trong đó lắm. Vấn đề thân trung ấm, thân trung hữu này là hoàn toàn không phải đạo Phật. Thân nó thường kiến ngoại đạo rồi, đạo Phật đâu có chấp nhận có cái hồn. Cho nên là mình mà mình nhất bị vị người ta là linh hồn, là vong hồn, là chánh hồn, là thần hồn, là hương hồn gì đó, không phải đạo Phật. Mình chiều mẫu đạo, mình làm cái bài gì vậy, mình thờ để mình cúng cầu xin cho ta chứ mình không phải đạo Phật. Coi như làm nghề ăn chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật là cái lý tưởng của đạo Phật là phục vụ cho giác ngộ và giải thoát, chứ không phải phục vụ cho Phật lòng cho mọi người thế gian đâu. Người thế gian người ta đến với mình đó, mình phải hướng dẫn người ta, phải nhắc nhở người ta. Anh với chị, ông với bà đến với tôi là đến bằng cái tâm hồn của người đệ tử Phật, thì tôi mới nói chuyện và tôi mới hướng dẫn và tôi mới chỉ cái cách mà làm sao thế nào theo kiểu của đạo Phật. Còn cái mà anh chị muốn đó, đọc sớ rồi cầu nguyện rồi gian sinh đó, cái đó tôi không có làm, cái đó không phải đạo Phật. Mà trong cái sớ mặc dầu là nó có những cái điểm không hay, cũng vì hình thức chứ không phải là đạo Phật, nhưng mà ngược lại trong những cái bài sớ nào đó có những cái lá sớ người ta dạy đạo lý ở trong, mà tại mình không có học, mình đem ra mình làm cái chuyện nghề làm ăn mà mình không vận dụng cái nội dung, cái ý nghĩa của cái lá sớ đó. Tôi nói ví dụ như một cái sớ mà là kiệt siêu ha. Hồi đó tôi giảng ở đây, tôi giảng cho tăng ni trẻ hồi xưa đó, tôi cũng lâu lâu tôi cũng diễn cái đó đó. Cái bài sớ ý nghĩa rất hay, mà mình đem ra mình làm chỉ để đọc trong cái lễ tây tăng vậy, để cho người ta nghe, cho ta dìu dặn, để cho ta thích, để cho người ta vừa lòng cái tiền mà ta bỏ ra mấy triệu như vậy. Cái bài sớ mà là cúng trai tăng mấy câu nó hay lắm, thiết niệm thần la giọng cùng nghiêng bôn tẩu du phong trần cầu nghĩa dữ lắm sâu thần trục cánh ba cánh thần trục thế ba cánh nhật trầm luân du kiếp chương mỗi thiên chân như tùy nguyễn giọng cầu một hành mỗi thiên chân như tùy nguyễn giọng mỗi thiên chân như tùy nguyễn giọng xả thật tế như nhận không qua. Chúng ta hãy coi chừng chúng ta xả thực tế mà nhận không qua đấy, đem cái thân là thân đại này, ngũ ấm này, quý trọng này đâu dễ gì có, mà đem mình đổi để lấy cái thứ tiền bạc của cải sự nghiệp tầm thường, đó là đem cái thân thực tế Phật tánh đầy đủ đồ này mình đem bỏ đi để mình đổi lấy cái qua, nếu như không là lấy vật chất, lấy sự nghiệp, đó là xả thực tế như nhận không qua đấy. Nãy hốt giác nhị hốt bề cánh tự kiền nhị tự phước, mình ngâm cho dài dài vậy cho ta nghe cho ta xúc động, ta nhớ ông bà rồi ta bỏ thêm một thơ cho có dầm gì cho. Cái đó tôi làm cho cơ mà, cho nên họ nói là đúng, là tại vì mình rành rồi. Xả thực tế nhận không qua, mỗi thiên chân như tùy nguyện vọng xả thực tế như nhận không qua. Đại ông giác nhị ông mê cánh tự thiền như tự thuộc phi hành nhân phi thiện nhân chi hành thực khủng giải thoát dĩ dĩ vô môn. À, cái câu đó là tự nhắc nhở rằng những người tu hành làm cái việc đó coi chừng. Nếu mà mùi cái lý thiệt chân rồi mà bỏ cái thực tế rồi, nhận cái qua không rồi đó ha, thì coi chừng hốt giác hốt mê như vậy đó là con đường giải thoát không có cửa để ra đó nha. Cho cái ngày mà bệnh gần chết rồi đem lại mình niệm Phật mà kêu tên Phật không đó, không bao giờ có kết quả. Cho nên người ta sắp chết để cho người ta nhẹ nhàng, người ta êm thanh tịnh, người ta suy nghĩ con đường ta đi ha, chứ đừng có niệm Phật ầm ầm làm cho ta bực bội thêm đó, ta đi không được đó. Mình kêu tên Phật người ta bực lắm đó chứ, mà mình nói mình kêu tên Phật sao Phật Di Đạo đâu có biết, Phật Di Đạo không biết, nghe vậy chứ không biết gì, mà Phật Di Đạo cũng không có tới đâu chi, Phật Di Đạo phải làm việc đó. Đâu có phải là chuyên môn đi làm mà chờ ta bệnh cái này ai kêu rồi tới, còn ai không kêu rồi ta chết bỏ, chết xong mặt bay vậy sao. Cho nên là cái lý không được. Cho nên là cái vấn đề thiền và tịnh độ ha, thiền và tịnh độ tôi nhất là cái này rõ lắm. Tu thiền không bao giờ có cái chữ lạc thiền, không bao giờ có cái chữ lạc thiền. Nếu em mà tu thiền mà như cái điều kiện mà tôi hướng dẫn của là Phật Ý Kinh ha, tôi hướng dẫn cho mà sai mà lạc á, tất cả những cái gì muốn bồi thường cái gì kiểu gì tôi đều chịu trách nhiệm hết, không có cái chuyện lạc thiệt. Ngược lại các vị tôi tịnh độ đó là tịnh độ rất dễ lạc. Tịnh độ mà các vị mà vô vào cái bộ kinh thập lục quán, bộ kinh thập lục quán mà hồi tôi mới vô bắt đầu cái ngày vô đầu tiên là tôi học bộ kinh thập lục quán. Nhưng mà sau mấy mươi năm dạy học nghiên cứu sưu tầm rồi đó, cái bộ kinh đó nếu là tu mà ai là cái người không học thiền cao thiền sâu trong đạo Phật mà tu theo cái bộ tu tịnh độ theo cái bộ kinh thập lục quán đó, đó là ít bữa là cởi quần cởi áo đi ngoài đường mà mình không biết mình cởi quần cởi áo. Có người mới báo cáo tôi này rất chuyên cần cả gia như tự hai vợ chồng đủ tiền đủ bạc như ăn như để cứ niệm Phật đánh bỏ cốc kêu Nam Mô Di Đà Phật kêu hoài kêu suốt ngày suốt đêm kêu thời gian rồi cái rồi tự nhiên là bà không cần bận quần áo đi lên sớm này sớm nọ tre đất ơi người ta la lối người ta bắt người ta dẫn đem về rồi cuối cùng là phải đưa đi bệnh viện tâm thần. Cái đó có tu tịnh độ vẫn cứ làm như thường. Bởi vì cái ngồi đó mà tưởng cái cảnh giới cực lạc, cái nào là có ao thất bảo, là có sen báo, là có đài báo, à, tất cả đều là bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma nã san hô phách tinh châu các bảo bảo á, ngồi tưởng tượng mà tưởng tượng như vậy là ảo tưởng, là quan đường. Tưởng tượng như vậy là nhất nó thành hình rồi, là mình không còn là người ở trần gian này nữa, mà mình là cái hồn mình ở ở đâu chứ không phải ở trên mây, mà cũng phải chẳng có cực lạc tây phương nào, mà quần áo thì không có. Cho nên đừng có tưởng tịnh độ không có, không có lạc, tịnh độ cũng lạc. Bởi vì cái tịnh độ không phải là của Phật dạy. Muốn học tịnh độ của Phật dạy là phải học, phải nhờ tôi giúp đỡ. Mà tôi thì học trong kinh Phật thiệt, chứ không phải là tôi nói ở ngoài. Còn tịnh độ mà thông thường không khéo là các vị là thời gian rồi, nó còn lạc còn dữ tợn hơn là lạc thiệt. Lạc thiền là tại vì các vị không hiểu nổi, các vị chưa bằng lòng tu, cho nên các vị không có đi sâu vào thiền. Thành ra cái gọi là lạc thiền các vị là do không tu mà không có lạc. Chứ tu thiền thiệt không bao giờ có lạc, mà kết quả giữ lòng đẹp đẽ, an lạc, giải thoát, giác ngộ thật sự. Còn tin độ mà nếu tu đúng cũng vậy, mà tu sai là hoàn toàn là vẫn lạc, lạc phải lâu hơn là tu thiền. Nhưng mà thời giờ đâu phải lớp học đâu, mà ngồi như thế này nghe sao cho nổi, mà nghe cái nguồn tư tưởng mà mới, nguồn tư tưởng mới mà phải cũ là tại vì là tôi tích lũy năm nay là hơn 60 năm, mà các vị cái đầu mới tin, tuổi trẻ thì làm sao nghe cũng được. Do vậy cho nên nó cũng có cái bực mình như vậy lắm. Nhưng mà tôi nói là các vị sẽ, nếu mà các vị vận dụng trí tuệ các vị sẽ thấy. Nếu các vị bằng lòng theo đạo Phật là phải đi con đường thế đó. Và nếu các vị cãi là chỉ có cách là mình không phải đệ tử Phật vậy thôi. Chứ chơi rõ ràng lắm, không có cái gì là lạ hết, cũng chẳng có gì là phải sai lầm, không có sai lầm nữa. Đó tôi bây giờ là không có sai lầm nữa, nó thật là gì. Cái đó đạo Phật thì gọi là mình tự cao tự đại tự đắc tự hào là không nên, nhưng mà đây không có, thành thật không có tự cao tự đại. Cũng như Đức Phật lệnh gọi là đấng vô thượng y dương là sự thật, tam giới chi đạo sư là sự thật, Phật là thầy của chúng sanh trong tam giới. Nếu chúng sanh trong tam giới nào mà bị khổ, các đều khổ, bị bệnh về khổ, bệnh về thân, bệnh về tâm, Đức Phật hỏi Phật, Phật sẽ là cái người trị cái bệnh khổ thân khổ tâm cho người đó, nếu người đó bằng lòng đến với Phật. Thế thì Phật là tam giới chi đạo sư, cũng không phải là cường điệu, cũng không phải là tự cao tự đại. Cũng như tôi ngày nay là đệ tử Phật lăn lóc trong các trường Phật học hơn 60 năm. Bây giờ các vị hỏi vấn đề tu tập để đem lại sự nhẹ nhàng thanh thoát, gọi là giải thoát giác ngộ ha. Tôi hướng dẫn cho các vị, cũng không phải là cường điệu, không phải là tự cao tự đại đâu, đó là sự thật. Bây giờ còn mấy câu hỏi mà của các vị viết đường này đó, làm ơn ban tổ chức này cất lại giùm tôi ha. Rồi lần sau nếu mà tôi còn chưa chết đó, thì tới thì đưa ra nói nữa. Còn gì nào mà bực cái mình đó, khỏi tới, khỏi ngồi đây, khỏi giữ ha, cũng không sao. Vậy đó, thế là mình phải tự do chứ. Đất nước mình độc lập rồi thì phải có tự do, không có gì với độc lập tự do là vậy. Bây giờ các câu hỏi các vị đưa tôi không cần nghiên cứu, bất cứ câu hỏi gì hãy đưa ra nói. Bây giờ ngừng ha, đúng 4 giờ, 2 rưỡi tới 4 giờ là đúng giờ rồi. Bây giờ ngừng đây, chúc tất cả đại chúng thân tâm an lạc, học tu trang nghiêm thanh tịnh ha, để Phật sự viên thành. Xin niệm Phật. Cứ ngồi, Phật không có chấp nhất cái chuyện mà đứng hay ngồi gì hết.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng, hôm nay trường hạ của chúng của tổ đình Từ Kim chúng con được hòa thượng nương thượng đến để truyền trao những kinh nghiệm tu học cho chúng con. Chúng con rất là tâm đắc và chúng con thành thành kính tri ân hòa thượng và nguyện cầu Bổn Sư Thích Phật gia hộ trên hòa thượng pháp thể hôm nay họ mạng kiên trường để luôn luôn là ánh về là một khả năng soi đường dẫn lối cho càng hậu học chúng con với toàn thể chúng sanh. Nếu con hòa thượng từ bi lắm mạnh có nhiều hòa thượng đến bố thí cho chúng con những thờ thắp tiếp để cho chúng con thắng được những cái ý sâu xa về Phật giáo và cũng như sự tu hành để chúng con trong mai hậu để con hòa thượng từ mọi kiến thức.
Vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mình mây lúa chưa bay. Ra em ruộng đầy mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp ơn Như Lai mà xưa anh chẳng rằng ngát hương khỏi hương trần đem ăn bình cho cả thế gian. Nhìn sao lung linh mây lấp lánh đường về quê hương chốn yêu thương. Mây tranh buồn màu làm khói hoa nắng đỡ thấm sân nhà. Lời Phật dạy pháp ơn xóa tan bao lầm mê, bước chân thiên thông vô ngày dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay xem nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Pháp ơn Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chưa bay. Ra em ruộng nơi mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Giờ pháp ơn Như Lai mà xưa anh chẳng dằm ngát hương khỏi hương trần đem an bình cho cả thế gian. biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương xuân yêu thương, mái tranh buồn màu lấp khói hoa nắng nở thắm sân nhà. Lời Phật dạy pháp ơn xóa tan ba lần mê, bước chân viên hồng vô ngày dạy người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết hoa chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp ôn xóa tan bao lần mê, bước chân viên thông vô ngại dặn người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.